Điều 61. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có nhóm 6 tỳ kheo cất giấu tài vật trong tháp Phật. Các tỳ kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trên, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không được cất giấu tài vật của cải trong tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có tỳ kheo nghi, vì để bền chắc vẫn không dám chứa cất của cải trong tháp Phật. Đức Phật dạy, vì bảo quản thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Không được chôn giấu tài vật trong tháp Phật, trừ để cho bền chắc, Thức Xoa Ca La Ni. Tỳ kheo cố ý đem của chôn giấu trong tháp Phật, trừ vì muốn chắc chắn phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la, tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hay vì bảo đảm chắc chắn nên đem của cải chôn cất trong tháp Phật, hoặc vì cường lực bắt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 62. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo mang guốc dép vào trong tháp Phật. Các tỳ kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy mang guốc dép vào trong tháp Phật? Các tỳ kheo quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trên, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không được mang dép da vào trong tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni. Tỳ kheo cố ý mang dép da vào trong tháp Phật, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la, tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 63. Không được tay cầm giày dép da vào trong tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 64. Không được mang giày dép da đi quanh tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 65. Không được mang giày phú la vào trong tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 66. Không được xách giày phú la vào trong tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 67. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo ngồi ăn dưới tháp, ăn xong lưu lại thức ăn thừa và cỏ rác, làm dơ đất rồi bỏ đi. Các tỳ kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trước, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Không được ngồi ăn dưới tháp, thức xoa kalani. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo làm tháp rồi thí thực, làm phòng rồi thí thực, hoặc thí ao giếng, nhiều người tập hợp, chỗ ngồi chật hẹp, không dám ngồi dưới tháp ăn, vì chưa được Đức Phật cho phép. Đến bạch, Phật dạy, cho phép ngồi ăn, nhưng không được bỏ cỏ rác và thức ăn dư làm dơ đất. Bấy giờ có một tỳ kheo nhất tọa thực, hoặc tỳ kheo tác pháp dư thực không ăn, hay có tỳ kheo bệnh không dám lưu lại thức ăn dư và cỏ làm dơ đất. Đức Phật cho phép dồn lại một bên chân rồi đem ra ngoài bỏ. Phật dạy, từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Không được ngồi ăn dưới tháp, lưu lại cỏ và thức ăn dư làm dơ đất. Thức xoa kalani. Nếu tỳ kheo cố ý ngồi dưới tháp ăn, rồi bỏ lại đồ ăn dư làm dơ đất, phạm đột kiết la, cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc gom lại một chỗ rồi đem ra ngoài bỏ thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 68. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo khiêng tử thi đi qua dưới tháp, làm cho thần bảo vệ tháp giận. Các tỳ kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy khiêng tử thi đi qua dưới tháp Phật? Quở trách rồi, tỳ kheo thiểu dục đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trước, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Không được khiêng tử thi đi qua dưới tháp, thức xoa kalani. Nếu tỳ kheo cố tâm khiêng tử thi đi qua dưới tháp, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố tâm làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc khi cần phải đi qua con đường này, hoặc bị cường lực dẫn đi, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 69. Không được chôn tử thi dưới tháp, thức xoa kalani, như trên. Điều 70. Không được thiêu tử thi dưới tháp, thức xoa kalani, như trên. Điều 71. Không được đối diện tháp thiêu tử thi, thức xoa kalani, như trên. Điều 72. Không được thiêu tử thi quanh bốn phía tháp, làm mùi hôi xông vào, thức xoa kalani, như trên. Điều 73. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo mang áo và giường của người chết đi qua dưới tháp, làm cho vị thần nơi trú xứ đó giận. Các tỳ kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trước, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không được mang áo và giường của người chết đi qua dưới tháp Thức Xoa Ca La Ni. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có các tỳ kheo khoác y phấn tảo, nghi không dám mang loại y như vậy đi ngang qua dưới tháp. Tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép giặt, nhuộm, xong mùi hương rồi mang qua. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy, không được mang áo và giường của người chết đi ngang qua dưới tháp, trừ khi đã giặt, nhuộm và xông hương, Thức Xoa Ca La Ni. Nếu tỳ kheo cố ý mang y phấn tảo của người chết, không giặt, không nhuộm, không xông hương, đi ngang qua dưới tháp, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố tâm làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc là có chứng bệnh thế nào đó, hoặc đã giặt nhuộm xong thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 74. Không được đại tiểu tiện dưới tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 75. Không được đại tiểu tiện trước tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 76. Không được đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp Phật, khiến mùi hôi xông vào, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 77. Không được đem tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Có 3 trường hợp sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc trên đường phải đi ngang qua đó, hay bị cường lực bắt đi, không phạm. Điều 78. Không được nhăm nhành dương, tức đánh, xỉa răng, súc miệng dưới tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 79. Không được nhăm nhành dương, tức đánh, xỉa răng, súc miệng, đối diện tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 80. Không được nhăm nhành dương, tức đánh, xỉa răng, súc miệng, xung quanh bốn phía tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 81. Không được khạc nhổ dưới tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 82. Không được khạc nhổ trước tháp Phật, Thức Xoa Ca La Ni, như trên. Điều 83. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo khạc nhổ xung quanh bốn phía tháp Phật. Các tỳ kheo thấy cơ hiềm, tại sao các thầy khạc nhổ xung quanh bốn phía tháp? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân, cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không được khạc nhổ quanh bốn phía tháp, Thức Xoa Ca La Ni. Nếu tỳ kheo cố ý khạc nhổ xung quanh bốn phía tháp, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ Kheo Ni cho đến Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc do chim quạ ngậm đến bên tháp, hoặc là gió thổi đến thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Điều 84. Một thời, Đức Phật ở nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo ngồi duỗi chân về phía tháp. Các tỳ kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân, cho đến câu: "Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa", cho đến câu: "Chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy". Không được ngồi duỗi chân về phía tháp, thức xoa Kalani. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, có tỳ kheo nghi, cách xa tháp, không dám ngồi duỗi chân. Đức Phật dạy, trung gian có giãn cách thì cho phép, từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Không được ngồi duỗi chân về phía tháp, trừ có giãn cách, thức xoa Kalani. Nếu tỳ kheo cố ý ngồi duỗi chân về phía tháp, phạm Đột Kiết La cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, Đột Kiết La. Nếu không cố ý làm, phạm Đột Kiết La. Tỳ kheo ni cho đến Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc trung gian có giãn cách, hay bị cường lực bắt thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 85. Một thời, Đức Phật ở nước Câu Tác La, trên đường du hành đến thôn Đô Tử Bà La Môn. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo an trí tháp Phật nơi phòng dưới, mình ở phòng trên. Các tỳ kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân, cho đến câu: "Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa", cho đến câu: "Chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy". Không được an trí tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng trên, thức xoa Kalani. Tỳ kheo cố ý để tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng trên, phạm Đột Kiết La cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, Đột Kiết La. Nếu không cố ý làm, phạm Đột Kiết La. Tỳ kheo ni cho đến Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, thỉnh tháp Phật để nơi phòng dưới, mình ở nơi phòng trên thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 86. Không được nói pháp cho người ngồi mà mình đứng, thức xoa Kalani, như trên. Có người nghi không dám nói pháp cho người bệnh, Đức Phật dạy, từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Không được nói pháp cho người ngồi mà mình đứng, trừ người bệnh, thức xoa Kalani. Tỳ kheo nào người ngồi mình đứng, cố ý vì họ nói pháp, phạm Đột Kiết La cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, Đột Kiết La. Nếu không cố ý làm, phạm Đột Kiết La. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc vua, đại thần của vua, bắt đứng thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 87. Không được nói pháp cho người nằm mà mình ngồi, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 88. Không được nói pháp cho người ngồi chính giữa, còn mình ngồi một bên, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 89. Không được nói pháp cho người ngồi chỗ cao, còn mình ngồi chỗ thấp, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 90. Không được nói pháp cho người đi trước, còn mình đi phía sau, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 91. Không được nói pháp cho người ở chỗ kinh hành cao, còn mình ở chỗ kinh hành thấp, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 92. Không được nói pháp cho người ở giữa đường, còn mình ở bên đường, trừ người bệnh, thức xoa kalani, như trên. Điều 93. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cu Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo nắm tay nhau đi ngoài đường, có khi làm cản trở những nam nữ khác. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, mà đi ngoài lộ nắm tay nhau như nhà vua, đại thần của vua, hào quý trưởng giả. Như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân, cho đến câu: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cuốn nghĩa, cho đến câu: Chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không nên nắm tay nhau khi đi đường, thức xoa kalani. Tỳ kheo cố ý làm phạm đột kiết la cần phải sám, do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la, đó gọi là phạm. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc có vị tỳ kheo mắt bị mờ, cần dìu để đi thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 94. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một tỳ kheo nhập hạ an cư ở trên một cây đại thọ. Từ trên cây đại thọ, đại tiểu tiện xuống, khiến vị thọ thần nổi giận, muốn đoạn mạng căn vị tỳ kheo kia. Các tỳ kheo nghe, hiềm trách rồi đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách vị tỳ kheo này. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao lại từ trên cây đại tiểu tiện xuống? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi không được an cư trên cây, không được đại tiểu tiện xung quanh cây. Nếu chỗ đã có sẵn thì đại tiểu tiện không phạm. Bằng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cuốn nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. không được leo lên cây cao quá đầu người, Thức Xoa Kalani. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có các tỳ kheo từ nước Câu Tác La du hành, trên đường đi gặp phải ác thú tấn công, leo cao lên cây ngang người với ý nghĩ, Đức Thế Tôn chế giới không được leo cây cao quá đầu người, do đó không dám leo lên nên họ bị ác thú hại. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, được phép leo lên cây cao quá đầu người. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên, Thức Xoa Kalani. Tỳ kheo cố ý leo lên cây cao quá đầu người, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có chứng bệnh như thế nào đó, hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, leo lên cây cao quá đầu người thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 95. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà bỏ bình bát vào trong đẩy, xỏ vào đầu gậy vác trên vai mà đi. Các cư sĩ thấy, tưởng là người của nhà quan đứng tránh bên đường, tìm chỗ vắng núp để xem. Thì ra, khi đến mới biết đó là Bạc Nang Đà, các cư sĩ cơ hiềm. Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, tại sao bỏ bình bát vào đẩy, xỏ vào gậy, vác trên vai mà đi, giống như người của nhà quan, khiến chúng ta phải tránh bên lề đường. Các tỳ kheo nghe, quở trách rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nang Đà. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao ông bỏ bình bát vào trong đẩy, xỏ vào đầu gậy, vác trên vai đi, khiến cho các cư sĩ phải tránh bên lề đường? Bằng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được bỏ bình bát vào đẩy, xỏ vào đầu gậy quẩy trên vai mà đi, Thức Xoa Kalani. Nếu tỳ kheo cố ý làm, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh như thế nào đó, hoặc bị cường lực bắt ép, hoặc bị trói, hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 96. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có vị trong nhóm 6 tỳ kheo nói pháp cho người cầm gậy, không cung kính. Các tỳ kheo biết, quở trách như trên rồi, đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng quở trách, vân vân, như trên. Cho đến câu, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Không được nói pháp cho người cầm gậy, Thức Xoa Kalani. Có vị nghi không dám nói pháp cho người bệnh cầm gậy. Đức Phật dạy, vì người bệnh thì không phạm, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới. Không được nói pháp cho người cầm gậy, không cung kính, trừ trừ người bệnh, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo nào cố ý nói pháp cho người cầm gậy phạm đột kiết la cần phải sám, do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la, tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc bị chứng bệnh thế nào đó, hay vì nhà vua, đại thần của vua nói thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 97. Không được nói pháp cho người cầm kiếm, trừ người bệnh, thức xoa ca la ni, như trên. Điều 98. Không được nói pháp cho người cầm mâu, trừ người bệnh, thức xoa ca la ni, như trên. Điều 99. Không được nói pháp cho người cầm dao, trừ người bệnh, thức xoa ca la ni, như trên. Điều 100. Không được nói pháp cho người cầm dù, trừ người bệnh, thức xoa ca la ni, như trên. Chương 8. Bảy diệt tránh. Bảy pháp hối quá như vậy nửa tháng tụng một lần, chép ra từ trong giới kinh, nếu có việc tranh cãi khởi lên, liền phải trừ diệt. Điều 1. Cần ban cho hiện tiền tỳ ni, thì ban cho hiện tiền tỳ ni. Điều 2. Cần ban cho ức niệm tỳ ni, thì ban cho ức niệm tỳ ni. Điều 3. Cần ban cho bất si tỳ ni, thì ban cho bất si tỳ ni. Điều 4. Cần ban cho tự ngôn trị, thì ban cho tự ngôn trị. Điều 5. Cần ban cho mít tội tướng, ban cho mít tội tướng. Điều 6. Cần ban cho đa nhân mít tội, thì ban cho đa nhân mít tội. Điều 7. Cần ban cho như thảo phú địa, thì ban cho như thảo phú địa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438, 028-3993-4238. Website diệupháp-âm.net.